Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm Tin Điểm Báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Từ bữa tới giờ, dường như ông Kim Jong-un của cô Thu Nga ăn cheese nhiều quá hay sao mà không thấy ổng lên tiếng, nhưng mà mọi người vẫn rất là sợ với cái chương trình hỏa tiễn cũng như hạt nhân của ông Kim Jong-un đó cô Thu Nga.
Ồ, dĩ nhiên là phải lo sợ rồi chứ, tại vì cái ông này, ông không biết là ông làm cái gì. Khi mà ông làm cái gì thì ông vừa làm mà ông vừa nói, nhưng mà người ta nói rằng cái chuyện mà hăm dọa của ông đó thì chắc chắn rằng sẽ vẫn còn ở đó, cho nên là mình đề phòng thì vẫn hơn, không có đề phòng thì là mệt lắm. Nhưng mà ông nói rằng ông tuyên bố là ông sẽ đập tan mọi trở ngại để mà thống nhất hai miền Nam và Bắc Hàn, và kêu gọi là tạo một nước là gọi là giống như là đột ngột trong cái việc thống nhất hai miền, và tuyên bố sẽ ai mà chống lại ông thì sẽ coi chừng. Và thông báo này được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đăng lên, là kêu gọi mọi người dân Bắc Hàn ở trong và ở ngoài nước cần tạo một bước là mở ngoặc và đóng ngoặc, là đột phá bất ngờ đó, trong cái nỗ lực thống nhất hai miền. Và thông báo nhấn mạnh là tất cả người dân nên thúc đẩy tiếp xúc đi lại và hợp tác giữa Bắc Hàn và Nam Hàn, và đồng thời cũng khẳng định rằng Bình Nhưỡng sẽ đập tan mọi thách thức ngăn trở mục tiêu tái thống nhất bán đảo Triều Tiên. Và cái tuyên bố trên được đưa ra trong một cuộc họp chung giữa chính phủ Triều Tiên và các đảng chính trị, và cũng cho rằng người dân nên tạo ra cái một cái hành động để mà tháo gỡ những căng thẳng. Và dĩ nhiên là những cái nào mà tạo ra căng thẳng là coi như là thế lực thù địch, giống như cái kiểu mà Cộng sản cũng hay nói đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Bên nói về miền Bắc Triều Tiên thì ngày hôm nay người ta cũng chú ý đến cái vụ là các lực sĩ của phía bên Bắc Triều Tiên, nhất là về cái môn hockey, tức là cái môn về trượt băng ở trên chơi hockey có cái quả, mà người ta thấy là đã hợp tác chung với lại các lực sĩ của miền Nam. Thì đây là cái lần đầu tiên mà người ta thấy có một cái sự hợp tác giữa hai miền Nam và miền Bắc Triều Tiên để có một cái đội hockey nữ tham gia vào cái Thế vận hội mùa đông năm nay tại miền Nam. Thì các lực sĩ đến đây khoảng chừng 12 người, trong đó cái người dẫn đầu đó là ông Park Cho-hu, là huấn luyện viên của phía bên Bắc Triều Tiên. Thì ông rất là vui khi mà ông nói rằng là ông đã được đón tiếp để có thể cùng chung với lại các lực sĩ nữ về cái môn hockey của Nam Triều Tiên để mà cùng thi đấu trong cái Thế vận hội năm nay. Nhưng mà báo chí bây giờ người ta cũng xoay quanh về cái việc Tổng thống Donald Trump, khi mà ông đã tới Thụy Sĩ vào sáng sớm ngày hôm nay rồi, và ông cũng chuẩn bị đóng một cái vai trò gọi là một thương gia để mà tham dự cái hội nghị gọi là Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên thì nhiều người vẫn còn tranh luận về cái câu mà ông thường hay nói là nước Mỹ đầu tiên, nước Mỹ trước tiên, thì rất là khó để mà có thể hợp tác với lại các quốc gia khác. Ông Trump đã đến Zurich, tức là thủ đô của Thụy Sĩ, và ông đã dùng trực thăng để có thể đưa ông tới Davos, tức là cái nơi mà hội nghị về Diễn đàn Kinh tế Thế giới được tổ chức trong mấy ngày qua. Và ngày mai cái là cái ngày kết thúc, cũng là cái ngày mà Tổng thống Donald Trump sẽ có một cái bài diễn văn quan trọng. Thì Tổng thống dự trù là sẽ tuyên bố Hoa Kỳ sẽ mở cửa về vấn đề thương mại. Nhưng mà Tổng thống mà người ta vẫn cho rằng ông có cái khuynh hướng là bảo hộ cho đất nước Hoa Kỳ lại đến đưa ra cái lời nói rằng là tự do thương mại. Thì một số các nhà thương mại tại đây họ cũng không có hài lòng. Về cái quyết định gần đây nhất là ông tăng thuế nhập cảng đối với một số các hàng hóa. Đó là một cái vấn đề gây lo ngại đối với lại một số những cái quốc gia tham dự tại đây. Riêng về ông Bộ trưởng về Ngân khố là ông Stephen cũng có đã đến Davos vào mấy ngày hôm trước rồi. Và ông cũng cho biết vào ngày hôm qua là Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ về cái việc tự do mậu dịch. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thì nhắc đến Tổng thống Trump thì ông Trump bữa giờ rất là bận rộn sau khi chính phủ mở cửa trở lại thì ông phải đi Davos để mà tham dự diễn đàn kinh tế và đồng thời cũng để đang xem xét một số chương trình ở trong nước. Vào trong ngày hôm qua thì Tổng thống Trump đã tuyên bố rằng là ông đang xem xét một cái bản đại cương về dự luật di trú, trong đó thì có thể ông sẽ công bố vào tuần sau. Ông nói rằng ông muốn 25 tỷ Mỹ Kim để xây dựng bức tường dọc biên giới và bỏ ngỏ khả năng cấp gọi rằng là citizenship, tức là quốc tịch cho những người Dreamer. Thì đây vốn là một trong những trọng tâm mà phe Dân Chủ mong muốn trong thỏa thuận lúc mà đóng cửa, chính quyền đóng cửa. Ông Trump nói ông rất lạc quan về cái thỏa thuận sẽ được lưỡng đảng đồng ý tại Quốc hội. Và trong đó thì ông nói rằng là ông sẽ đưa ra những cơ hội cho khoảng 700.000 Dreamer tránh phải bị trục xuất. Trong suốt chiến dịch tranh cử vào năm 2016 thì ông Trump đã hứa sẽ siết chặt hơn về đạo luật di trú. Hồi tháng 9 năm ngoái, ông cũng đã loan báo sẽ chấm dứt chương trình mà chúng ta quen gọi là DACA, được có từ thời cựu Tổng thống Barack Obama. Và ông nói rằng là nếu mà cái chương trình DACA này sẽ chấm dứt thì có thể nó sẽ chấm dứt vào tháng 3, trừ khi Quốc hội đưa ra những đạo luật mới. Chương trình DACA hiện đang bảo vệ cho khoảng 700.000 những di dân bất hợp pháp đến Hoa Kỳ từ bé và bây giờ vẫn đang có giấy đang đi học hoặc là đang đi làm, thì chương trình này bảo vệ cho những người đó khỏi bị trục xuất và cho họ cơ hội để đi làm. Thượng nghị sĩ của phe Cộng hòa là Lindsey Graham, một trong những nhà làm luật dẫn đầu để mà có thể thảo luận cũng như là thỏa điều đình về vấn đề di trú, đã nói rằng là lời phát biểu của Tổng thống Trump đã mở ra một bước đi mới, có thể là một bước ngoặt để mà phá vỡ những giằng co bấy lâu nay. Và cũng nói rằng là khoảng một chục những thượng nghị sĩ đã có mặt trong cuộc họp ngày hôm qua tại đồi Capitol đã thảo luận và đưa ra những đề nghị cho chương trình di trú mới. Sau cuộc họp thì thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ là Claire McCaskill cũng đã nhấn mạnh rằng là ông cũng rất lạc quan về những thỏa thuận của ông Trump và những phát biểu đó có thể sẽ giúp cho chương trình DACA để mà bảo vệ những người này, để mà có thể đưa đến một cái kết quả tốt nhất cho những Dreamer này, vốn là một trong những ưu tiên của đảng Dân Chủ. Tuy nhiên cái này là cái điều phát ngôn của ông Trump, nhưng vẫn cần phải lưỡng đảng ủng hộ và cũng phải chờ xem nó như thế nào. Nhưng mà đến đây đó thì người ta thấy rằng là chương trình DACA vốn là một trong những ưu tiên của đảng Dân Chủ đưa ra để mà mở cửa chính phủ trở lại. Nhưng bây giờ chính phủ cũng đã mở cửa và Tổng thống Trump cũng đã hứa sẽ cho những người Dreamer có cơ hội để vào quốc tịch. Thì nếu cái điều này mà được thành hiện thực mà đảng Dân Chủ vẫn còn tiếp tục chống đối thì rõ ràng họ đang kiếm chuyện, chứ không phải là họ muốn những cái lợi ích cho người dân. Cô Thu Nga.
Mình thấy giống như vậy, vì lợi ích của người dân cho nên là bây giờ cái việc mà chính phủ mở cửa trở lại thì cũng là một cái điều tốt. Nhưng mà Quốc hội giờ đây có tới ngay cái ngày 8 tháng 2 để mà thống nhất về một dự luật chi tiêu dài hạn mà nhiều nhà lập pháp hứa hẹn sẽ bao gồm những biện pháp mà bảo vệ thành phần Dreamer đó. Và bây giờ đây là Bộ Tư pháp cũng đang làm việc chặt chẽ để áp lực lên những địa phương giao nộp di dân bất hợp pháp và cũng yêu cầu 23 tiểu bang và thành phố cung cấp thêm những bằng chứng mới cho thấy là họ hợp tác với giới hữu trách di trú liên bang, cung cấp những tin tức về các di dân không giấy tờ từng bị giam giữ vì phạm tội. Và trong cái nỗ lực mới nhằm xóa sổ những nơi ẩn náu an toàn cho di dân bất hợp pháp, còn được gọi là các thành phố trú ẩn đối với các di dân nhập cảnh trái phép. Và cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu của nước Mỹ đe dọa là cắt giảm hàng triệu đô la viện trợ từ liên bang cho tiểu bang hoặc thành phố nào không chịu trình giấy tờ chứng minh là đã chỉ thị cho lực lượng thực thi luật pháp địa phương và các trại giam phải giao đối với phải trao với đối với các giới chức di trú liên bang. Và Bộ trưởng Tư pháp là ông Jeff Sessions, một người có quan điểm cứng rắn chống di dân, kêu gọi giới hữu trách liên quan cân nhắc lại chính sách mà ông cho là đang đặt những cái vấn đề cộng đồng và cư dân địa phương trước nguy cơ rủi ro. và nói rằng bao che cho những người nước ngoài phạm tội khỏi xa lưới giới hữu trách di trú liên bang là bất hợp pháp và gây cái tổn hại. Và trong trong số các địa phương mà bị Bộ Tư pháp yêu cầu đưa bằng chứng cho thấy đang hợp tác với là nhà chức trách di trú, trong đó có ba tiểu bang là Illinois, Oregon và California, cùng năm thành phố lớn New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago và Denver. Và văn thư của Bộ Tư pháp gửi tới 23 tiểu bang và thành phố cảnh cáo là các nơi này, nếu mà không chứng minh được là chính sách của họ không ngăn cản hoạt động của giới hữu trách di trú liên bang, thì chính phủ liên bang sẽ có cách để mà đòi những văn kiện cho thấy là giới chức chức tiểu bang và địa phương được chỉ thị, nghĩa là xem xét những di dân không giấy tờ bị giam cầm như thế nào. Thật ra chính sách của ông Trump là bảo vệ cho nước Mỹ và chỉ trục xuất và cũng như là ảnh hưởng tới những người nào mà phạm pháp thôi, còn những nào mà không phạm pháp thì không có cái vấn đề gì, Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, nhưng mà ông đòi 25 tỷ Mỹ Kim để mà có thể dùng cái món tiền này xây một cái bức tường ngăn cách giữa Mỹ, Tây Cơ và Hoa Kỳ. Có một cái điều người ta thấy là Tổng thống Donald Trump, ông muốn là thực hiện đúng vào cái lời hứa mà ông đã từng hứa trong cái lúc vận động tranh cử, tức là ông muốn xây một cái bức tường. Và bây giờ đó thì phía bên đảng Dân Chủ họ muốn là bảo vệ cho 700.000 Dreamer, thì buộc họ phải có những cái sự nhượng bộ, tức là cần phải có cái ngân khoản 25 tỷ Mỹ Kim để xây cho bức tường. Trong khi đó thì bây giờ thì Tổng thống trước khi mà ông có bay đi Thụy Sĩ thì ông có tuyên bố là ông sẵn sàng để được thẩm vấn với cái lời tuyên thệ đối với lại cố vấn đặc biệt điều tra trong cái vụ nước Nga có liên quan đến cái cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Và về cái việc mà nói rằng ông Trump đã cản trở công lý khi mà ông sa thải giám đốc FBI, Tổng thống Trump có nói đó là ông sẵn sàng trả lời những cái câu hỏi với sự tuyên thệ với lại ông Mueller. Nhưng mà tòa Bạch Ốc thì cho tới nay vẫn chưa có xác nhận đó là Tổng thống có thực hiện cái vấn đề đó hay không. Theo như là vị tổng luật sư của tòa Bạch Ốc là ông Ty Cobb có nói đó là cần phải hiểu đó là Tổng thống Trump ông đã vội vàng phát biểu trước khi mà đến Davos. Và cái quan điểm của Tổng thống đó là ông tiếp tục hợp tác hoàn toàn với lại trưởng lý cũng như là các nhân viên điều tra đặc biệt và sẵn sàng nói chuyện với lại ông Mueller. Tổng thống Hoa Kỳ cũng khẳng định đó là theo ông không có bất kỳ một cái sự thông đồng nào. Công tố viên đặc biệt Mueller hiện nay thì đang điều tra về cái việc là cái nhóm vận động tranh cử của ứng cử viên Cộng hòa lúc bây giờ, tức là Tổng thống Donald Trump, đã gặp gỡ với lại đại diện của nước Nga vào hồi năm 2016. Ngoài ra họ còn nghi ngờ về cái việc thông đồng với nước Nga, thì ông Mueller cũng điều tra xem là liệu Tổng thống Hoa Kỳ có bị cáo buộc là cản trở tư pháp hay không. Trong các cuộc điều tra đó, tập trung, thì người ta thấy Tổng thống Hoa Kỳ đã cách chức ông giám đốc FBI James Comey vào hồi tháng 5 năm ngoái. Vì theo như là điều trần của ông Comey trước Thượng viện, thì đích thân Tổng thống Trump đã yêu cầu ông ngừng điều tra về tướng Michael Flynn, lúc đó là cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống. Và bây giờ đó thì Bộ trưởng Tư pháp là ông Jeff Jackson đã bị một cái nhóm điều tra của cố vấn đặc biệt Mueller cũng đã thẩm vấn tuần trước rồi. Và bây giờ người ta, Tổng thống Donald Trump cũng cho biết là ông sẵn sàng được thẩm vấn, nhưng mà vẫn cho rằng là ông không có làm điều gì sai trái hết. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đối với những người chống đối với Tổng thống Trump thì họ có rất là nhiều lý do và luôn luôn kêu gọi phải điều tra về việc liệu chính cá nhân Tổng thống Trump hoặc là các thành viên trong nhóm vận động tranh cử Tổng thống vào năm 2016 của ông Trump có liên lạc với người Nga hay không. Tuy nhiên, theo như nhiều nguồn tin cho biết, tính đến lúc này thì vẫn chưa có những cái bằng chứng đó. Và theo như giám đốc của cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ là CIA là ông Mike Pompeo cho biết là tính đến lúc này ông vẫn chưa thấy bất cứ bằng chứng nào về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2016. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài CBS, lần đầu tiên với đài này kể từ khi đảm nhiệm cương vị giám đốc CIA, thì ông Mike Pompeo đã chia sẻ những thông tin về mối quan hệ giữa cộng đồng tình báo Hoa Kỳ và Tòa Bạch Cung, cũng như về quan điểm của ông Trump trước những cáo buộc về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Thì khi mà nhà báo O'Donnell đặt câu hỏi rằng là ông đã thấy những cái bằng chứng nào về sự cấu kết giữa các giới chức của Nga và các thành viên trong chiến dịch tranh cử của ông Trump tại thời điểm đó hay không, thì ông Pompeo đã trả lời rằng là tôi không tham gia chiến dịch tranh cử đó. Tôi không thấy chuyện này. Tôi chỉ có thể nói điều này. Tôi đã thấy chính quyền ứng xử với tất cả các đối thủ theo một cách rất là mạnh mẽ, và CIA là một cơ quan ở trong đó cũng đang làm công việc của mình. Và khi được nhà báo này tiếp tục đặt câu hỏi tiếp, đó là những gì đang được thực hiện sẽ bảo đảm điều đó không xảy ra trong năm 2018 hoặc là xa hơn nữa là trong cuộc bầu cử tổng thống 2020 hay không, thì ông Pompeo đã nói là đó một câu hỏi rất quan trọng nhưng không thể trả lời được. Ông có thể chỉ có thể nói rằng là có một sự hối thúc mạnh mẽ không chỉ từ riêng CIA mà từ toàn thể chính quyền và chính phủ, cũng như làm tất cả những gì để có thể ngăn cản cái điều gọi rằng là có những cái thế lực bên ngoài ảnh hưởng đến cuộc bầu cử trong những năm tiếp theo. Tuy nhiên, theo như đài CBS cho biết rằng là đến thời điểm hiện tại vẫn chưa từng có một cuộc họp nội các nào về các vấn đề kể trên, cũng như chưa có một cái cuộc họp nào tại Hội đồng An ninh Quốc gia về điều đó. Tổng thống Trump thì từ trước đến giờ vẫn đưa ra những cái lập luận nói rằng là không bao giờ có những cái cuộc cấu kết của thành viên trong nhóm của ông đến với người Nga, và cho rằng là tất cả chỉ là những cái điều tin giả và tin đồn mà thôi. À, thưa quý vị, sáng nay tờ Houston Chronicle có một bản tin đã liên quan đến việc bác sĩ của đội tuyển thể dục dụng cụ Olympic Hoa Kỳ là ông Larry Nassar. Thì ông này đã bị cáo buộc quấy rối tình dục với hơn 160 vận động viên của Hoa Kỳ. Và mức án mà ông này có thể chịu có thể lên đến là 175 năm tù giam. Thẩm phán thực hiện cái vụ này là Rosemary Aquilina đã nói rằng là, đã nhấn mạnh rằng là tôi đã ký bản án tử dành cho ông. Trong lúc bà này thông báo mức án từ 40 cho đến 175 năm tù dành cho vị bác sĩ, người đã bước sang tuổi 54. Và bản án sẽ được thực hiện trong thời gian khoảng 40 năm, tức là có thể khi đó ông này khoảng 94 tuổi. Vị thẩm phán nói rằng nếu ông này sống lâu hơn hoặc được hưởng khoan hồng ở trong tù đó, thì mức án có thể sẽ tăng lên là 175 năm tù. Và bà thẩm phán này khẳng định rằng là vị bác sĩ sẽ không được bước ra khỏi tù bởi ông là mối nguy hiểm cho xã hội. Và trước đó ít phút thì ông này cũng đã lên tiếng xin lỗi những nạn nhân mà bị ông quấy rối tình dục, trong đó có những người rất là nổi tiếng như là vận động viên Simon Biles đạt 4 huy chương vàng tại Olympic, cũng như là Ari Reisman, Gabby Douglas và Michaela Maroney, cùng hàng loạt những nữ vận động viên khác tại trường đại học ở Michigan, nơi mà ông này đang làm việc. Thì trước đó nữa, khoảng 160 người phụ nữ đã có mặt tại tòa để làm chứng về những hành vi sai trái và việc bị lạm dụng bởi ông Nassar. Trong khi đó, vị bác sĩ 54 tuổi thì ngồi ở dưới và tỏ ra ăn năn và khóc khi mà ông thấy những nạn nhân của mình xuất hiện lần lượt tại tòa. Ông này 54 tuổi bị bắt vào tháng 12 năm 2016. Cảnh sát đã tìm ra được rất là nhiều những hình ảnh khiêu dâm trẻ em khi mà lục soát căn nhà của ông. Ông đã ký biên bản nhận tội vào tháng 7 năm ngoái với 3 bản cáo trạng. Và ông cũng đã vào phiên tòa ngày 24 tháng 1 vừa qua tập trung kết án 7 tội danh. Và mức án đối với những tội danh còn lại sẽ được công bố vào cuối tháng này. Thì ông này bây giờ 175 năm tù thì chắc chắn là phần còn lại của cuộc đời chắc chắn ở phía trong tù rồi, cô Thu Nga.
175 năm, nếu mà ông có cái hành vi tốt đẹp, nghĩa là ăn năn hối cải, thì chắc còn giảm xuống 100 năm. Thử tưởng tượng là 175 năm, nhưng mà ông này thì ông đã lạm dụng hơn 150 phụ nữ trẻ em gái trong suốt 20 năm qua. Cái này thì dễ sợ quá, và ông đã nhận tội rồi với cái 7 hành vi phạm tội tình dục hình sự ở Michigan, và thừa nhận sử dụng cái vị trí y khoa đáng tin cậy của mình để tấn công và lạm dụng tình dục trẻ em. Vâng, cái này thì tội dễ sợ quá, nhưng mà cái bản án này chúng ta thấy thường thường là 100 năm đã cũng đã quá rồi, hoặc là người ta nói là tù chung thân. Nhưng mà vì cái hành vi của ông nó quá nguy hiểm và nó quá dễ sợ cho nên cái bản án nó mới nhiều như vậy. Quay sang tình hình ở Việt Nam thì chúng ta cũng biết rằng ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông đã đi thăm Việt Nam. Và tại đây thì chúng tôi cũng thấy cái hình ảnh của ông đang đi dâng hương tại chùa Trấn Quốc. và ông James Mattis hôm nay đến thăm cái ngôi chùa nổi tiếng này ở Hà Nội. Và đây là cái thành phố, cái ngôi chùa mà cổ nhất ở Hà Nội, và đi cùng với ông thì có đại sứ Mỹ tại Việt Nam là ông Daniel Christenbrink. Tại đây thì nhà sư trụ trì của chùa Trấn Quốc cũng đã tiếp đón và giới thiệu với ông Mattis cùng đại sứ Christenbrink này về lịch sử và cảnh chùa ở đây. Nhưng mà người ta không biết rằng cái việc mà thăm viếng của ông Bộ trưởng Quốc phòng này thì có làm cho Việt Nam có thay đổi về một chút nào hay không, tại vì Việt Nam bây giờ vẫn đàn áp một cách dễ sợ luôn. Chỉ có treo cờ Việt Nam Cộng Hòa mà bị tù tới 12 năm và những tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo này đã bị những bản án rất là nặng. Và không biết rằng khi mà ông Mattis này đặt chân đến Việt Nam thì cái việc nhân quyền có được đưa ra hay không. Nhưng mà cái việc nhân quyền mà cứ tiếp tục lên tiếng rằng phản bác cũng như là cảnh cáo thì chẳng làm gì được hết, quan hệ.
Vâng, người ta nói đó là trước khi mà ký TPP đó thì khởi sự Nhật sản Việt Nam không có đả động, không có bắt bớ những cái nhà đấu tranh. Nhưng mà sau khi Hoa Kỳ rút ra khỏi TPP và nhất là việc mà Tổng thống Donald Trump ông không có nhắc đến về bất cứ một cái chữ nhân quyền nào khi mà đến Việt Nam, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bây giờ gia tăng bắt bớ. Cái trường hợp mà Tòa án Nhân dân ở tỉnh An Giang vào ngày hôm kia có tuyên án tới 12 năm tù đối với một cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo là ông Vương Văn Thả, theo cái điều luật nói rằng là ông này tuyên truyền chống phá nhà nước. Còn 4 bị cáo khác trong cái vụ án này cũng đã bị tù. Và 4 bị cáo này đó thì đều là những cái tín đồ thuần hành của Phật giáo Hòa Hảo. Và cái phiên tòa này theo như là trang Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy ở trên mạng Internet có nói là phiên tòa này diễn ra quá nhanh chóng, chỉ trong vòng một buổi sáng mà thôi. Còn người thân của hai ông Nguyễn Nhật Trường cũng như là Nguyễn Văn Thượng thì không có được tham dự vì không có giấy mời. Và cái điều kỳ lạ người ta cũng thấy là chỉ có báo Nhân dân, ngoài ra thì không có một cái tờ báo nào khác có đăng tin nói về cái phiên tòa này, cũng chẳng có cái hình ảnh hoặc là diễn tiến nói về cái phiên tòa này được lọt ra ngoài trên cái mạng xã hội của ở bên Việt Nam. Và cái thời điểm mà ông Thà bị bắt vào hồi tháng 5 năm 2017 đấy, thì Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng đã ra một cái quyết nghị là lên án nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp tôn giáo. Nói chung là năm vừa qua thì cũng có nhiều tổ chức họ yêu cầu là đưa nhà cầm quyền Việt Nam vào danh sách các quốc gia gọi là CPC, những quốc gia đàn áp tôn giáo, đàn khôi nguyên.
Dạ vâng, rất là nhiều những tổ chức đã lên án chính quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt bớ những tiếng nói bất đồng cũng như những nhà hoạt động ôn hòa. Tổ chức Human Rights Watch đã mới đây đã nói rằng là Việt Nam đã bắt giữ ít nhất 21 blogger cũng như các nhà hoạt động dân chủ trong năm 2017. Khoảng 97 nhà hoạt động đang bị án tù tại Việt Nam. 36 người bị giam giữ không đưa ra xét xử. Theo trang 88 Project vận động cho những người đối kháng tại Việt Nam. Trong tháng Giêng thì Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã công bố sách trắng về quyền con người với chủ đề bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam, cả bằng tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Việt. Theo như phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao vì Cộng sản Việt Nam là bà Lê Thị Thu Hằng nói, chính quyền cũng mong muốn cộng đồng quốc tế có cái nhìn khách quan, toàn diện, cân bằng về nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người. Đó là nguyên văn của bà Lê Thị Thu Hằng đã nói như vậy. Tuy nhiên, chúng ta ai cũng hiểu được là cộng đồng đã có cái nhìn như thế nào thì phải xem chính quyền Cộng sản Việt Nam đã hành động những gì. Và rõ ràng với việc bắt giữ ít nhất là 21 blogger và các nhà hoạt động trong năm 2017, và nghiêm trọng hơn nữa là 36 người bị giam giữ mà không đưa ra xét xử, thì chúng ta cũng thấy cái mà chính quyền Cộng sản Việt Nam nói rằng là nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền con người là như thế nào rồi, cô Thu Nga.
Rồi, ông Nguyễn Phú Trọng Lũ, ông nói dân chủ như thế rồi, còn đòi cái gì nữa? Vâng, Việt Nam thì có nguyên cả một rừng luật và họ chỉ sử dụng luật rừng mà thôi. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.
Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay cùng với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Kính chúc tất cả quý vị một buổi sáng bình an và một ngày làm việc thành công, và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên. Happy.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday.
Chương trình tin tức được sự bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Radio Sài Gòn Dallas cảm ơn Hong Kong Marketplace và Asia Times Square đã bảo trợ chương trình này và chúc công ty của quý vị luôn phát triển. Craftation khai trương địa điểm thứ 3 tại Arlington trong 4 tuần lễ đầu tiên, mỗi tối thứ 7 đều có bốc thăm trúng thưởng TV 55 inch. Craftation là địa điểm lý tưởng để gặp gỡ bạn bè, gia đình và thưởng thức hải sản tươi ngon. Đặc biệt, oyster sống chỉ có 75 cent trong happy hour từ thứ 2 đến thứ 6, từ 2 giờ chiều đến 6 giờ tối. Hãy ghé qua Craftation ở Carrollton để cảm nhận sự khác biệt của Gumbo Bar. Lần đầu tiên xuất hiện tại Dallas, Gumbo được chế biến với hương vị độc đáo thật thơm ngon. Quý vị sẽ không thể bỏ qua cơ hội thưởng thức miễn phí live band DJ Casho Craftation mới tại 1101 East Pioneer Parkway, Arlington, 817-666-966-666-966. Sẽ khai trương chi nhánh thứ 4 ở Fort Worth và chi nhánh thứ 5 ở The Colony. Craftation tại Dallas, Carrollton, Arlington xin trân trọng kính mời.
Đầu năm mùa thuế lại về, xin quý khách ghé lại văn phòng khai thuế Quan Hưng tại Richardson, nhanh chóng, chính xác, mở cửa quanh năm. Khai thuế cho các tiệm nail, nghề tự do, công nhân viên chức, văn phòng tại 445 Walnut Street, phòng 105, Richardson, đối diện trường Đại học Richland College. Điện thoại 817-733-5965 hoặc 214-558-3888.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: tiệm con gà mới 2018 17.99 một bịch, cải làng 69 cent một pound, nhãnh tươi 2.49 cent một pound, cá nục bông 1.89 cent một pound, thịt bò dây 4.99 một pound, lá chuối Arbroidy 28.99 một thùng, bánh hỏi ba cây tre 1.19 cent một gói, nước mắm Hải Yến 1.99 một chai, sữa bột Ensure 8.49 cent một lon, lạc sữa Mai Huế Lộ 5.99 một bịch.
Chợ New Trường Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Linh Độ xin kính chúc quý khách một năm mới an khang thịnh vượng. Năm mới với nhiều thách thức và cơ hội mới phía trước, hãy nắm bắt những cơ hội may mắn từ ngày hôm nay và đừng quên mùa khai thuế sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 1.
Linh Độ với đội ngũ nhân viên kinh nghiệm hân hạnh đồng hành cùng quý khách để hỗ trợ tư vấn miễn phí về những thay đổi về luật thuế năm 2018. Chúng tôi giúp tư vấn khai thuế cá nhân và doanh nghiệp mang hiệu quả tài chính tốt nhất cho quý vị.
Linh Độ, đại diện chính thức của bảo hiểm Farmers, điểm đến duy nhất của tất cả các loại bảo hiểm và dịch vụ.
Văn phòng tại 1407 East Bell Light Road, phòng 804 Richardson, góc Bell Life và Plano. Số điện thoại 972 235 40